Chương 279, nam tử quỷ dị tự hồ là nhìn ra trong lòng Phận Yên nghĩ. Minh ám kia bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ là trong tiếng cười này rốt cuộc là đua cợt hay là bất đắc dĩ, có lẽ chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Đừng ảo tưởng. Hơn nữa sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ. Trong thực tế, trong ý nghĩa thực sự, ta bây giờ đã không được tính là một người chính xác mà nói. Ta nên là nô lệ của xiềng xích này. Gật xiềng này dựa vào ta hấp thu linh lực, từ đó khiến cho mình đạt được tiến hóa, mà ta tuy rằng không già không chết, nhưng cũng không có chút tự do nào, thậm chí ta ngay cả tự sát cũng không làm được. Người như vậy, quả thực chính là vật nuôi gân xiềng này. Phân Yên hơi có chút kinh ngạc, bất quá sau đó cũng đã hiểu được. Thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy, vĩnh viễn không chết đấy chỉ là biểu hiện. Hắn vốn là hạng người tâm trí trác tuyệt, vừa rồi chẳng qua tùy tiện nghe được cợt gân này, lại có được năng lực làm cho người ta không già bất tử. Cho nên trong lúc nhất thời có chút giật mình, sau khi nghĩ thông suốt, cũng làm cho hắn nghĩ về thực tại, những chuyện còn lại. Ta không có hứng thú gì, bây giờ ta cần ngươi chứng minh rằng ngươi còn sống có giá trị hơn là chết đối với chúng ta, đối với việc Phần Yên quyết định. Minh ám có chút giật mình, những chuyện này hắn chỉ nói một phần, nguyên bản còn tưởng rằng chuyện còn lại có thể làm vốn bảo mệnh, nhưng không nghĩ tới người này lại đối với chân tướng có thể che giấu xóa đi này, một chút cũng không có hứng thú chút nào. Chỉ là hơi do dự một chút, Minh ám mở miệng nói, đầu tiên, ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ cần được Minh Thần Quân chúng ta trợ giúp, tuy rằng ta không thể cam đoan sẽ có bao nhiêu người giúp ngươi, nhưng tiểu đội của ta hiện tại còn sống sót, tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Thực lực của bọn họ tuy rằng không mạnh bằng ta, nhưng nhân số lại không ít. Hơn nữa, ta biết một bí mật lớn, bí mật này có lẽ ngươi sẽ quan tâm. Nghe được Minh ám này lại đồng ý như thế, Phận Yên không khỏi trong lòng vui vẻ. Chỉ cần Minh ám này ok là được, Phận Yên có lòng tin bằng vào tài nguyên của mình còn có vũ lực. Chỉ cần Minh ám đồng ý hợp tác, vậy khẳng định có thể đem những người này trói ở chiến xa của mình. Cứ như vậy, tuần thiên giới thí luyện này tự hồ cũng dễ dàng. Mẫn cảm vừa nói xong, Phận Yên liền trực tiếp đứng dậy, đi đến bên cạnh Minh ám đang quỳ trên mặt đất. Đầu tiên là ý bảo hàng bằng cởi bỏ bạch khấu trên người Minh ám, sau đó lại ở trong ngực lấy ra một hộp ngọc đặt ở trong tay Minh ám, nói, rất tốt, người thức thời là tuấn kiệt, chỉ cần trợ giúp Vạn Yêu Quốc ta thắng lần thí luyện này, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Tuy rằng ta không có biện pháp cởi bỏ gợt xiềng trên người ngươi, thế nhưng cung cấp một lượng lớn thiên địa linh vật cùng linh đan cũng là không có vấn đề gì. Được rồi, ân oán lúc trước cứ một khoảng xóa bỏ đi. Ta nhìn ra được, ngươi Minh ám cũng là người có giả tâm. Minh ám đứng lên, đầu tiên là hoạt động bả vai một chút, sau đó kết quả hộp ngọc kia vừa mới mở ra, nhất thời một cổ linh lực tràn đầy tràn ra bốn phía. Hít một hơi thật sâu, linh khí bốn phía trên đan dược này nhất thời theo hô hấp tối tăm tiến vào trong cơ thể. Linh lực vốn đã sắp bị cái khóa nhỏ kia cắn nuốt, không còn lại có vài phần tăng trưởng. Đan dược này, cảm thấy là cực phẩm trong cực phẩm, chính là một lọ đan dược này, tuyệt đối có thể làm cho mình một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, không cần mạo hiểm tính mạng đi săn giết hung thú nữa. Lấy ra một viên đan dược trong suốt, trực tiếp há mồm nuốt vào. Nhất thời dược lực bàn bạc lại thập phần ôn hòa kia, bắt đầu lưu chuyển tứ chi bách hại. Hơn nữa còn có một bộ phận dược lực chủ động rót vào trong cái khóa nhỏ trên ngực kia. Linh lực tự chủ rót vào cùng bị động rút ra, đó chính là hoàn toàn không giống nhau. Theo dược lực hóa thành tinh thuần linh lực rót vào đầu khóa nhỏ vào ngực, Minh ám chỉ cảm thấy cả người chưa bao giờ thoải mái như vậy. Hơn nữa kinh mạch thân thể nguyên bản khô kiệt được linh lực này làm dịu, thậm chí làm cho Minh ám cảm thấy thân thể của mình đều đang dần dần khôi phục. Chậm rãi mở mắt ra, Minh ám nhanh chóng cất hộp ngọc này lại, sau đó lại hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra, lòng không biết các hạ đại danh. Phận Yên nhẹ nhàng cười nói, đứng đầu ngũ yêu thần Vạn Yêu Quốc, Phận Yên đại nhân, hy vọng lần hợp tác này có thể khoái trá. Sau đó, Minh ám lại cùng Phận Yên nói chi tiết một ít tình huống cụ thể, ví dụ như Minh ám cần phái ra bao nhiêu người, bên kia sẽ trả giá bao nhiêu đan dược cùng thiên tài địa bảo, nếu bên Minh ám có người chết thì nên tính như thế nào, còn có nếu cuối cùng Vạn Yêu Quốc thắng, có cần thêm bao nhiêu chỗ tốt vân vân. Đương nhiên, một phen thảo luận chi tiết này, tự nhiên cũng không thể thiếu mặt cả. Minh ám cố nhiên là hy vọng có thể vì mình, còn có những người sống sót khác cùng là Minh Thần Quân tranh thủ thêm một ít lợi ích, mà Phần Yên cũng không muốn làm oan lớn. Cho đến bây giờ, thế lực mười phương đã toàn bộ có trật tự triển khai hành động của mình, hoặc là phong thủ cung điện bố trí kết giới đại trận, hoặc là ra ngoài dò xét địa hình bài trừ nguy hiểm tiềm tàng xung quanh. Mặc kệ nói như thế nào, đối với trận thí luyện cực kỳ trọng yếu này, tất cả mọi người đều không dám có chút xem nhẹ. Mình chết là nhỏ, nếu vì thế để cho thế lực của mình bị đào thải, vậy chính là tội lớn. Đương nhiên, trong 10 thế lực này, cũng hoàn toàn không giống nhau. Có thế lực gặp phải hung thú sinh ra và lớn lên ở tuần thiên giới. Ví dụ như Hồng Hoang cổ giới, Vạn Linh cảnh, cũng có thực lực bị người mặc áo giáp rách nát tập kích. Ví dụ như Vạn Yêu quốc, cùng Sáng Thế Thần quốc, mà có thế lực phái ra người thăm dò địa hình, lại gặp phải tình huống nào đó không thể lý giải. Ví dụ như Vạn Thần Điện cùng Diệt Thế Ma quốc, hai phương thế lực hiện tại, đều gặp phải tình huống không cách nào dùng lẽ thường suy đoán. Người đầu tiên gặp phải tình huống này chính là người Diệt Thế Ma quốc. Diệt Thế Ma quốc lúc này đây là do Ma Vũ dẫn dắt. Ma Vũ chính là cường giả Diệt Thế Ma quốc thành danh đã lâu. Truyền thuyết thực lực của hắn đã có thể chống lại thủ hộ giả chưa từng lộ diện kia. Mà tiếp theo chính là Ma Kiếm Vạn Quân. Vạn quân người này lai lịch rất thần bí, ngoại trừ mấy vị người nắm quyền chân chính Diệt Thế Ma quốc, không ai biết Vạn quân rốt cuộc là lai lịch gì. Chỉ là biết lại một lần nữa trong tuyển chọn tí võ của Diệt Thế Ma quốc, người này cầm trong tay một thanh ma kiếm tản ra ma khí ngập trời, cứng rắn đánh bại tất cả đối thủ. Từ đó về sau, cái tên Ma Kiếm Vạn Quân đã xâm nhập vào tầm mắt mọi người. Vạn quân một thân ma công tu vi thâm hậu, chính là nhân vật nửa chân bước vào đại môn cường giả cấp giới chủ. Hơn nữa kiếm pháp của hắn càng là tinh diệu tuyệt luân. Thậm chí có người từng so sánh hắn với đệ nhất kiếm tôn của cửu đại thần quốc. Bất quá lai lịch của người này tuy rằng thần bí, nhưng lại không có bất luận kẻ nào dám đi điều tra chi tiết của hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì Ma Kiếm Vạn Quân này là người Diệt Thế Ma quốc giới chủ Mài Diệt Thiên. Mặc dù không phải là đệ tử thân truyền, nhưng cũng là cường giả trẻ tuổi được thập phần coi trọng. Mà lần này Diệt Thế Ma quốc dẫn đầu là Ma Vũ, vừa vặn chính là một trong mấy người biết thân phận chân thật của Vạn Quân. Cho nên Ma Vũ so với tất cả mọi người đều rõ ràng thực lực của Vạn Quân rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đặc biệt là khi Vạn Quân đánh thức ma quỷ đang ngủ say trong cơ thể, sức chiến đấu bộc phát, ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Dù sao lai lịch của Vạn Quân quả thật rất lớn, bất quá giờ phút này, Ma Kiếm Vạn Quân này, mặc cho hắn có được thực lực cái thế, hiện tại cũng có chút hoảng hốt. Đối với hắn mà nói, so với tình huống trước mắt, hắn càng nguyện ý gặp phải một đám hung thú. Nếu như gặp phải hung thú, coi như là thực lực mạnh hơn nữa, số lượng nhiều hơn nữa, vậy chỉ cần mình đem bọn chúng giết sạch, vậy cũng sẽ không có việc gì. Nhưng bây giờ, Vạn Quân lại khổ không thể tả. Nguyên bản Vạn Quân cũng dẫn theo 4 người, tính hắn nữa là tổng cộng 5 người hướng về phía nam, lấy Diệt Thế Cung làm trung tâm thăm dò mà đi. Lúc đầu cũng không gặp phải hung thú gì, chẳng qua là đường khó đi. Hơn nữa lo lắng bay lượn bại lộ thân phận, cho nên chỉ có thể từng chút một mở đường, gian nan mò mẫm đi tới. Rất nhanh, bọn họ đã gặp được nhóm hung thú đầu tiên. Nhóm hung thú 10 con, tổng cộng 10 con, thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng cũng không yếu. Nhưng bởi vì có siêu cấp cường giả Vạn Quân này, cho nên cuối cùng toàn bộ hữu kinh vô hiểm chém giết 10 con hung thú kia. 10 con hung thú này là một loại thanh lân đại xà mặt người, nhìn qua liền có một loại cảm giác thập phần quỷ dị. Mà loại cảm giác này, tại thời điểm đánh chết một con thanh lân đại xà cuối cùng, biến thành hiện thực. Bởi vì khi con thanh lân đại xà cuối cùng chết, ở trước mặt 5 người Vạn Quân, bỗng nhiên xuất hiện 10 người, đem 2 người thành một nhóm, chia làm 5 nhóm lần lượt đứng trước mặt. Nếu như vẻn vẹn chỉ có thêm 10 địch nhân, Vạn Quân cảm thấy sẽ không có ý nghĩ gì, nhất định là mang ma kiếm lên. Bất luận 10 người kia là thế lực bên nào, Vạn Quân cũng sẽ không có nửa điểm kinh ngạc. Thậm chí chính là 9 thế lực lớn còn lại liên hợp xuất hiện, Vạn Quân cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng khi hắn bao gồm cả 4 người còn lại nhìn thấy 10 người xuất hiện trước mắt, tất cả đều sợ hãi cả kinh. Một cảm giác kỳ quái lại quỷ dị dâng lên, bởi vì những người xuất hiện trước mắt họ không phải những người khác, chính là họ. Hơn nữa còn là 2 người giống mình như đúc. Nhìn 2 người giống mình giống nhau đứng chung một chỗ, sau đó nhìn chằm chằm mình, cảm giác kia đừng nói là có bao nhiêu quỷ dị. Vừa mới bắt đầu 5 người bao gồm Vạn Quân đều cho rằng là ảo giác hoặc là ảo thuật nào đó. Nhưng khi một người trong đó thăm dò tiến công, sau đó bị 2 người kia giống nhau đánh bay ngược trở về, bọn họ liền phát hiện đây có thể không phải ảo thuật. Mà sau khi bọn họ thực sự cùng những người giống mình chiến đấu, bọn họ lần nữa hoảng sợ phát hiện Hai người này bất luận là chiêu số hay là thói quen, bất luận khí tức hay là linh lực ba động, đều cùng mình, không có nửa điểm khác nhau. Nghe u,